A Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh sáng hôm nay lúc 8 giờ 30 phút sáng, Chủ nhật 29 tháng 3, Chủ nhật thứ năm mùa chay, gồm có Thánh lễ Chủ nhật và chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 29 tháng 3, Chủ nhật thứ năm mùa chay, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 18. Cộng tác thực tế. Những liên lạc giữa người Kitô hữu không chỉ nhằm hiểu biết lẫn nhau, cầu nguyện chung và đối thoại. Những liên lạc ấy còn tiên liệu và yêu cầu ngay từ bây giờ tất cả những cộng tác thực tế có thể có ở nhiều cấp bậc, mục vụ, văn hóa, xã hội và cả trong việc làm chứng cho sứ điệp tin mừng. Sự cộng tác của các Kitô hữu diễn tả cách sinh động mối hợp nhất đã từng có giữa họ và làm cho dung nhan Chúa Kitô người tôi tớ xuất hiện trong một ánh sáng đầy tràn hơn. Sự cộng tác này được xây dựng trên đức tin chung sẽ phong phú tình hiệp thông huynh đệ, nhưng nó cũng là sự hiển linh của chính Chúa Kitô. Ngoài ra, sự cộng tác đại kết là một trường học đại kết thật sự. Đó là con đường năng động theo chiều hướng hợp nhất trong hành động dẫn tới hợp nhất trọn vẹn trong đức tin. Bằng sự cộng tác này, hết thảy những người tin vào Đức Kitô có thể dễ dàng học biết làm thế nào để có thể hiểu nhau hơn, quý trọng nhau hơn và dọn đường cho hợp nhất các Kitô hữu. Trước mặt thế gian, sự cộng tác giữa các Kitô hữu trùng hợp với chứng từ chung của Kitô giáo và trở nên phương tiện loan báo tin mừng vì ích lợi của nhau. Trích thông điệp đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 40. 30 tháng 3, thứ hai, tuần thứ năm mùa chay. 31 thứ ba, tuần thứ năm mùa chay. Tháng 4, ý cầu nguyện chung, cầu cho nông dân. Xin cho nông dân được mùa màng bội thu nhờ phúc lành của Thiên Chúa, và xin cho các nước giàu biết quan tâm đến nạn đói trầm trọng trên thế giới. Ý truyền giáo, cầu cho các Kitô hữu đang hoạt động xã hội. Có những anh chị em Kitô hữu đang hoạt động trong những miền đất mà điều kiện sống của những người nghèo khổ, yếu đuối, của phụ nữ và trẻ em tồi tệ nhất. Xin cho các anh chị em đó trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng. Xin cho các anh chị em đó trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng nhờ can đảm làm chứng cho tin mừng của tình liên đới và yêu thương. Mùng 1 tháng 4, thứ tư, tuần thứ năm mùa chay. Mùng 2 tháng 4, thứ năm đầu tháng, Thánh Phanxicô Bao La ẩn tu. Mùng 3 thứ sáu đầu tháng. Mùng 4 thứ bảy đầu tháng. Mùng 5 tháng 4, Chủ nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, Thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ năm mùa chay.
Thank you. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay cộng đoàn tín hữu chúng ta bước vào tuần thứ năm mùa chay, tuần lễ cuối cùng của 40 ngày chay tịnh, trước khi bước vào tuần thương khó với Tam Nhật Thánh, cử hành mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Kitô. Trong phục vụ ngày hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em dự tòng trong những ngày cuối cùng chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm trong đêm Thánh Phục Sinh. Chúng ta cũng cầu xin cho mọi tín hữu biết dọn mình để làm mới lại ơn gọi Kitô hữu mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Chúa phán: Đây tới ngày ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giu-đa. Giao ước này không giống như giao ước ta đã ký kết với tổ phụ của chúng, trong ngày ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai Cập. Giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu ta thống trị chúng. Chúa phán: Đây là giao ước ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ lặt đặt lề luật của ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng. Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Chúa phán: Người này sẽ không còn phải dạy người nọ. Anh sẽ không còn phải dạy em rằng, ngươi hãy nhìn biết Chúa. Vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết ta, vì ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hầu Chúa, xoa tôi theo lương ca đứng từ bi. Xin rửa tôi tuyền gốc lỗi lầm, và tay tôi sạch lưng tôi an.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho tôi hòa bình trong sân.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tim trong sạch và canh tân tinh thần cương nghị trong người tôi. Xin đừng loại tôi khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi thanh thần Chúa ra khỏi tôi.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tim trong sạch.
Xin ban lại cho tôi niềm vui ơn cứu độ với tinh thần quang đãi Chúa đỡ nâng tôi. Tôi sẽ dạy kẻ bất nhân đường neo Chúa, và người tôi lôi xe trở về với Ngài.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tim trong sạch.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ, dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đấng có thể cứu người khỏi chết. Và vì lòng thành tín, người đã được nhậm lời. Dầu là con Thiên Chúa, người đã học vâng phục do những đau khổ người chịu, và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ân cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ phục tùng người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa ban
ai cùng sư ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ cùng sư ta cũng sẽ ở đó.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philippe, quê ở Bethsaida, xứ Galilea, và nói với ông rằng: Thưa Ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giê-xu. Philippe đi nói với Andre, rồi Andre và Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật, ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất. Và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán, ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đám đông đứng đó nghe thấy, và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng, một thiên thần nói với Ngài. Chúa Giêsu đáp, tiếng đó phán ra, không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử. Bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Người nói thế để chỉ người sẽ phải chết cách nào. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong chuyến tông du hai quốc gia Phi Châu, Cameroon và Angola vừa qua, của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, có xảy ra một câu chuyện bất ngờ lý thú. Hôm thứ Sáu, ngày 20 tháng 3, ngày cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Cameroon, một nhóm người dân tộc Pygmies thuộc bộ tộc Baka, chừng 15 người, không biết bằng cách nào đã lọt được vào tòa khâm sứ ở Yaoundé, Cameroon. Và ngay tức khắc, họ dựng lên một cái chòi lá trong khu vườn tòa khâm để gặp cho bằng được Đức Thánh Cha. Một điều lý thú khác không kém, đó là không có lực lượng an ninh nào triệt hạ cái chòi lá của họ hay giải tán nhóm quần chúng tự phát này. Trái lại, đích thân Đức Thánh Cha Benedicto đã ra gặp và chào mừng họ. Cũng xin nói thêm là từ Pygmy vốn được dùng trong thần thoại Hy Lạp để chỉ các bộ tộc của những người lùn, nay thường dùng để gọi những sắc dân thấp bé, chiều cao trung bình của người trưởng thành không quá 1,5 m. Những sắc dân này hiện nay sống rải rác ở một số nơi tại Đông Nam Á, Úc Châu, nhưng được biết đến nhiều nhất là ở miền Trung Phi. Tên gọi Pygmies đó, do đó, lắm khi mang ý nghĩa miệt thị, khiến cho các sắc dân này thích được gọi bằng tên riêng của bộ tộc họ hơn. Trở lại với những người bộ tộc Ba Ca ở trong khu vườn tòa khâm Yaoundé, họ đã vỗ trống, nhảy múa và ca hát những bài ca truyền thống dân tộc của họ, và đã tặng Đức Thánh Cha 3 kỷ vật, đó là một chiếc chiếu, một cái rổ và một con đồi mồi. Đó là những vật tượng trưng cho sự khôn ngoan mà họ quý trọng. Và điều đó cũng có nghĩa là họ dành sự quý trọng đó cho Đức Thánh Cha, người đại diện cho đấng khôn ngoan. Thì ra là tìm kiếm sự khôn ngoan không phải là sở trường của riêng dân tộc Hy Lạp. Các dân tộc nhỏ bé trong rừng già Phi Châu không chỉ biết săn bắn hái lượm để ăn no cái bụng. Trái lại, họ có cách của họ để bày tỏ lòng yêu mến sự khôn ngoan, sự công bình, sự thật, lẽ phải. Và họ cũng có những giá trị của một con người, và cũng yêu cầu mọi người khác phải tôn trọng phẩm giá và quyền làm người của họ. Bởi vì những giá trị cao quý đó đã được ghi khắc vào tâm khảm của họ khi họ sinh ra làm người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những suy nghĩ tản mạn về câu chuyện lý thú trên đây nhắc đến một giáo huấn quan trọng mà lời Chúa hôm nay dạy chúng ta qua bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Jeremia. Ta đặt lề luật ta vào tận đáy lòng chúng. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân riêng của ta. Không một dân tộc nào, không một người nào bị loại trừ trước mặt Thiên Chúa. Mọi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và trong lương tâm của mình đều được ghi khắc lề luật của Ngài. Làm người, ai cũng phải tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng tài sản, sự sống và phẩm giá của người khác. Không một dân tộc nào, không một người nào bị loại trừ trước mặt Thiên Chúa. Và ngôn sứ Jeremia cho biết, Thiên Chúa sẽ ký kết một giao ước mới thay cho giao ước cũ. Giao ước mới không giới hạn vào một dân tộc, mà là cho mọi dân tộc, không dành riêng cho một số người, mà cho mọi người, không trừ ai. Bài diễn từ của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Chủ Nhật hôm nay cũng được đặt trong bối cảnh ơn cứu độ phổ quát này. Một chi tiết nhỏ được ghi lại trong Tin Mừng hé mở cho chúng ta thấy điều đó. Một nhóm người Hy Lạp muốn đến gặp Chúa Giêsu. Phải chăng bầu khí chính trị, xã hội sôi bỏng của Do Thái lúc đó khiến họ e ngại về tư cách ngoại quốc của mình, nên không dám đường đột trực tiếp đến gặp Chúa Giêsu? Họ đã nhờ tông đồ Philippe làm trung gian giới thiệu. Thế nhưng, có lẽ Philippe cũng cảm thấy vấn đề nhạy cảm, nên cũng e ngại, và rủ Andre cùng với mình đến thông báo nguyện vọng chính đáng của những người Hy Lạp này cho Chúa Giêsu. Phúc âm theo Thánh Gioan không cho biết cuối cùng Chúa Giêsu có gặp họ hay không. Thế nhưng bài diễn từ tiếp sau đó rõ ràng nói đến ơn cứu độ Ngài sắp thực hiện là dành cho mọi người. Khi nào ta được đưa lên cao, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Sợ người đọc không hiểu, tác giả sách Tin Mừng còn ghi chú thêm. Chúa Giêsu nói như thế để chỉ người sẽ phải chết cách nào. Quả vậy, Chúa Giêsu không phải là người kích động chính trị, nhưng Ngài đề cập ngay đến phương diện cốt yếu của công cuộc cứu độ. Đó là cứu độ bằng thập giá. Thập giá là điều sỉ nhục đối với người Do Thái và là sự điên rồ đối với người Hy Lạp. Thế nhưng, Chúa Giê-xu đã dùng thập giá để đem lại ơn cứu độ. Và không ai bị loại trừ khỏi ơn cứu độ này. Bởi vì Thiên Chúa trên thập giá, Ngài đã quy tụ mọi người đến với Ngài. Trên thập giá, Chúa đã phá đổ mọi ngăn cách. Trên thập giá, Chúa xô đổ mọi bức tường thù hận. Và như thế, trên thập giá, Thiên Chúa được tôn vinh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tuần thứ năm mùa chay này, lời Chúa nhắc nhở chúng ta, để tham gia vào chương trình cứu độ phổ quát của Thiên Chúa, chúng ta hãy cùng với Chúa Giê-xu đi tiếp con đường thập giá mà Ngài đã đi qua. Đó là con đường tốt nhất và duy nhất, bởi vì nếu có con đường nào khác hoặc tốt hơn, ắt là Thiên Chúa đã dùng đến nó. Con đường thập giá đó được Chúa Giê-xu diễn tả bằng quy luật. Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, không thối đi, thì nó sẽ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ trổ sinh nhiều bông hạt. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc lại con đường tất yếu đó bằng cách nói rằng, Chúa Giê-xu đã vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Và tác giả thư Do Thái trong bài đọc thứ hai lại đưa Chúa Giê-xu làm mẫu gương cho chúng ta về sự vâng phục đó. Dầu là con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai vâng phục Người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết yêu mến thập giá Chúa Kitô, dám ôm lấy thập giá, vác nó đi trên mọi nẻo đường đời của chúng ta, với tâm tình của trái tim Chúa Giê-xu. Noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy bắt chước Ngài, trở nên hạt lúa gieo vào lòng đất, để hội thánh Việt Nam thu lượm được một mùa lúa dồi dào. Amen. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì lời Người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi quen Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm Người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại lên trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, và ngôi hai Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu mãnh liệt ấy khi tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để cho chúng ta được sống dồi dào. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hội thánh không ngừng rao giảng cho muôn dân được biết Đức Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lời rao giảng của hội thánh được nhiều người thành tâm đón nhận. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ở bất cứ thời đại nào, đều có những người muốn gặp Đức Giêsu và dấn thân theo Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy tìm thấy con đường dẫn vào hội thánh để cùng chúng ta xây dựng nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phục vụ Chúa trong tha nhân là một trong những cách làm chứng cho Chúa hữu hiệu nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết luôn đem tình huynh đệ nâng đỡ những người tàn tật yếu đau như phục vụ chính Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xưa trên thập giá, Đức Giêsu đã cầu xin Chúa Cha tha cho những kẻ giết người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn tín hữu chúng ta biết quảng đại thứ tha cho những ai làm mất lòng mình và cầu nguyện cho những kẻ làm hại mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm của tình yêu trở nên ánh sáng chiếu soi hết thảy mọi người tin Chúa, để tất cả nhận biết Chúa là đường, là sự thật và là sự sống, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và muốn cho chúng ta cùng đồng thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thấm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây, xin cũng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là xứng đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xác chê ngự nếp sâu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt mên đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thanh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tùng đang gửi đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh để cứu độ và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giáo Mục Antonio, chúng con, các giáo mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ, xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì nhân quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con. Ước chi bí tích này giúp chúng con chừa mọi tính hư nết xấu và ngày ngày theo chân Đức Kitô mà hăm hở tiến về nhà Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, tuần vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm hai quốc gia tại Phi Châu để trao tập tài liệu làm việc của khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục về Phi Châu sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm nay. Lễ nghi này đã diễn ra trong thánh lễ cử hành tại Yaoundé hôm thứ Năm tuần trước. Tiếp đó là chuyến viếng thăm nước Angola để kỷ niệm 500 năm loan báo tin mừng. Và thánh lễ hôm Chủ nhật vừa qua có thể coi như là cao điểm, tuy không chỉ giới hạn vào quốc gia này mà thôi. Thật vậy, hiện diện trong thánh lễ cử hành vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Simangola, cách trung tâm thủ đô Luanda 15 cây số, có các giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu, bao gồm các quốc gia Angola và Sao Tome, Botswana, Nam Phi, Lesotho, Namibia, Zimbabwe. Bài giảng thánh lễ đã được đọc bằng tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh, trong khi các ý chỉ lời nguyện giáo dân được xướng bằng 7 thổ ngữ Angola, còn phần thường lễ được đọc hoặc hát bằng tiếng Latin. Số các tín hữu tham dự thánh lễ ước tính khoảng 1 triệu người, từ khắp các giáo phận của nước Angola. Mở đầu thánh lễ, lời chào mừng Đức Thánh Cha về phía Đức Tổng Giám mục Luanda, thay mặt toàn thể cộng đoàn, đã được hưởng ứng nhiệt liệt bằng những tiếng hò vang. Tuy nhiên, những lời mở đầu thánh lễ của vị chủ tế đã thêm một nét buồn, bởi vì trong cuộc gặp gỡ các bạn trẻ tại sân vận động vào chiều thứ Bảy hôm trước, 2 bạn trẻ bị chết và một số khác bị thương vì cảnh chen lấn nhau. Đức Thánh Cha đã bày tỏ nỗi buồn vì tai nạn này và ngỏ lời phân ưu với gia đình và các bạn hữu của họ. Dựa theo các bài đọc sách thánh của Chủ nhật thứ Tư mùa Chay, Đức Thánh Cha đã áp dụng vào những hoàn cảnh xã hội và tôn giáo ngày nay. Bài đọc thứ nhất kể lại tình hình của dân Do Thái đã phải chứng kiến cảnh mất nước nhà tan, đã nếm cảnh lưu đày, nhưng sau cùng họ đã trở về tái thiết quê hương. Đây là một sứ điệp hy vọng cho nước Angola, nơi mà nhân dân đã có nhiều kinh nghiệm về sự tàn phá do cuộc nội chiến. Chiến tranh gây ra biết bao sự tàn phá. Các gia đình, các cộng đồng và các công trình vất vả gây dựng lâu năm, tiêu hủy luôn cả niềm hy vọng, tăng thêm hận thù giữa các thế hệ. Trong bối cảnh này, lời kêu gọi trở về và tái thiết trong bài sách thánh mang một ý nghĩa đặc biệt. Người Do Thái được kêu gọi tái thiết đền thờ Jerusalem. Người dân Angola được kêu gọi tái thiết đền thờ Thiên Chúa là chính cộng đoàn các tín hữu. Họ được mời gọi hãy đón nhận Thiên Chúa đến ở giữa họ, đón nhận sức mạnh của tình yêu và tha thứ, và trở nên sứ giả mang tình thương lân tuất vào trong các gia đình, trường học, xưởng làm việc, các môi trường hoạt động xã hội và chính trị. Và Chủ nhật thứ tư mùa chay vừa qua, được Giáo hội Angola chọn là ngày cầu nguyện và hy sinh để hòa giải dân tộc. Sự hòa giải chỉ có thể diễn ra nhờ cuộc thay đổi con tim, thay đổi lối suy tưởng. Duy sức mạnh của tình thương Thiên Chúa mới có thể giúp chúng ta thắng được sức mạnh của tội ác và chia rẽ. Như Thánh Phaolô đã viết trong bài đọc thứ hai, khi chúng ta còn là tội nhân, đã chết bởi tội lỗi, thì tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự hòa giải và đời sống mới trong Chúa Kitô. Cách riêng bài giảng của Đức Thánh Cha đã dừng lại ở sứ điệp bài đọc trích từ Tin Mừng Thánh Gioan. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một mình, ngõ hầu thế gian được sống nhờ người. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để sống một đời sống mới, trong đó chúng ta thực hành các việc công chính dựa theo ý của Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta những giới răn, không phải như những ách trói buộc, nhưng như nguồn tự do, sự tự do trở nên con người cư xử khôn ngoan, biết sống theo công lý và hòa bình, biết đặt tin tưởng nơi tha nhân và cùng nhau đi tìm điều tốt lành. Đến đây, Đức Thánh Cha suy nghĩ về hai bức tranh mà sách Tin Mừng đã trình bày. Một bên là bức tranh tiêu cực, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng nhiều người ưa thích đêm tối hơn là ánh sáng, bởi vì việc làm của họ xấu xa. Có biết bao nhiêu đen tối ở trên thế giới hiện nay? Những đám mây của sự dữ vẫn còn bao phủ trên Phi Châu, kể cả nước Angola này. Chúng tôi nghĩ đến tai ương của chiến tranh, những cuộc tranh chấp giữa các bộ lạc, lòng tham lam làm hoen ố con tim, lòng tham đưa đến cảnh bóc lột người nghèo, lòng tham vơ vét khai thác các tài nguyên, không nghĩ gì đến các thế hệ tương lai. Bên cạnh đó là tính ích kỷ khiến con người khép kín, và thay vì những lý tưởng cao thượng của quảng đại và từ bỏ, thì người ta đi tìm khoái lạc, hưởng thụ, tìm hạnh phúc qua xì ke, dâm đảng, đưa đến cảnh hủy hoại gia đình và tàn sát các bào thai. Đối lại, Tin Mừng khuyến khích các tín hữu hãy sống theo chân lý, hãy thực hiện chân lý. Các tín hữu được mời gọi hãy làm chứng cho sự thật, có khả năng mang lại tự do chân chính. Kinh nghiệm cho thấy rằng, khác với cuộc tàn phá chớp nhoáng của sự dữ, việc kiến tạo đòi hỏi thời gian và kiên trì. Sự kiến thiết đòi hỏi hy sinh vất vả bắt đầu từ con tim của chúng ta với những hy sinh hàng ngày để sống trung thành với luật Chúa, để chứng tỏ tình yêu với tha nhân qua những cử chỉ bé nhỏ. Thật vậy, để chống lại não trạng coi những người khác như là những dụng cụ để khai thác, chúng ta cần tạo ra một não trạng mới, coi tha nhân như là anh chị em đáng được yêu thương tôn trọng, và giúp đỡ trên cuộc hành trình tiến đến tự do, sự sống và hy vọng. Phần cuối bài giảng trong thánh lễ Chủ nhật vừa qua hướng đến các bạn trẻ. Đức Thánh Cha đã kêu gọi các bạn trẻ tại Angola như sau. Các con là niềm hy vọng của tương lai đất nước, sự hứa hẹn của ngày mai tươi đẹp hơn. Các con hãy bắt đầu từ hôm nay để tăng gia tình bạn với Chúa Giêsu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. các bạn hãy đi tìm ý Chúa dành cho mình. Hãy lắng nghe lời Chúa mỗi ngày và để cho lời Chúa uốn nắn cuộc sống cũng như những tương quan của mình. Giáo hội cần đến chứng tá của các bạn. Các bạn đừng sợ đáp lại cách quảng đại tiếng Chúa kêu gọi để phụng sự như là linh mục, tu sĩ, cha mẹ và các hình thức tác vụ khác trong giáo hội. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11:45. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha đã đọc lời dẫn nhập kinh truyền tin. Đức Maria đã đáp lại lời xin vâng vô điều kiện với Thánh ý Chúa. Nhờ sự vâng phục của mẹ mà Con Thiên Chúa đã vào thế gian để mang lại cho chúng ta sự tha thứ và sự sống vô biên. Khi đọc kinh truyền tin, chúng ta hãy hướng ý cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới, cách riêng là tại châu Phi, nơi mà người dân đang khát vọng một tương lai tiến bộ và hòa bình. Cách riêng, Đức Thánh Cha đã xin cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục bàn về Phi Châu, ngõ hầu các tín hữu Công giáo biết trở nên men hy vọng cho đồng bào của mình. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ mùa chay năm 2009 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt, với nội dung nói về tái khám phá ý nghĩa Kitô giáo của việc thực hành chay tịnh. Đức Giám mục Đà Lạt đã viết như sau: Quý cha và anh chị em thân mến, mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Chúa Kitô là cao điểm và là nguồn suối cho tất cả đời sống Kitô hữu của chúng ta, đời sống của những người tin vào Chúa và dứt khoát đi theo Chúa. Vì thế, tôi gửi đến anh chị em lá thư mùa chay này với mong muốn tất cả chúng ta, mỗi người, mỗi gia đình trong giáo phận chuẩn bị cách tốt nhất để tham dự sâu xa vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, đồng thời kính múc cho mình những ân sủng thiêng liêng cần thiết để đời sống Kitô hữu chúng ta ngày càng lớn lên, ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ, sẵn sàng dấn thân trong đời sống đức tin và đức mến trên con đường mà Chúa Kitô đã mở ra cho chúng ta. Vì thế, tôi gửi đến anh chị em lá thư mùa chay này với mong muốn tất cả chúng ta, mỗi người, mỗi gia đình trong giáo phận chuẩn bị cách tốt nhất để tham dự sâu xa vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, đồng thời kính múc cho mình những ân sủng thiêng liêng cần thiết để đời sống Kitô hữu chúng ta ngày càng lớn lên, ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ, sẵn sàng dấn thân trong đời sống đức tin và đức mến trên con đường mà Đức Kitô đã mở ra cho chúng ta. Như anh chị em biết, thời gian mùa chay trải dài trong 40 ngày, với cao điểm là canh thức phục sinh, trong đó chúng ta ca hát quyền năng của Thiên Chúa, là đấng đã chiến thắng sự dữ, rửa sạch lỗi lầm của chúng ta, ban lại cho tội nhân sự trong trắng, niềm vui cho người sầu khổ, làm tan biến hận thù, mang lại cho chúng ta bình an và hạ thấp sự kiêu ngạo của thế gian. Lời loan báo mầu nhiệm vượt qua này đã được Đức Thánh Cha Benedicto nêu lên ngay đầu sứ điệp mùa chay năm 2009 của Ngài, nhằm kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới suy nghĩ và khám phá lại ý nghĩa Kitô giáo của việc thực hành chay tịnh. Hiệp với ý nguyện đó, tôi cũng kêu gọi anh chị em đào sâu ý nghĩa và thực hành việc chay tịnh trong mùa chay thánh năm nay cách đặc biệt hơn, phù hợp với hoàn cảnh sống đạo của chúng ta. Chay tịnh, phương thế tham dự vào cuộc chiến chống lại sự dữ, trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Thời gian chay tịnh 40 ngày, nhắc lại cho chúng ta cuộc xuất hành của dân Chúa ra khỏi đất Ai Cập về miền đất hứa. Thời gian 40 năm lang thang trong sa mạc đã giúp họ trưởng thành trong đời sống thiêng liêng, thực sự dứt bỏ với quá khứ nô lệ. Thật vậy, nhờ thời gian thiếu thốn trong sa mạc mà họ nhận ra con người thực của mình, được giải thoát nhưng vẫn dính bén với đời sống vật chất dễ dãi trong quá khứ, tiến về miền đất hứa mà lòng vẫn tiếp tục gắn bó với đủ thứ ngẫu tượng. Và chính nhờ sống trong sự thiếu thốn mà họ học được thế nào là dứt khoát với những dính bén trần tục và thế nào là khao khát lương thực thần thiên của Thiên Chúa. Nhắc lại điều này là để tất cả chúng ta nhớ rằng, chay tịnh không phải chỉ là nhịn ăn nhịn uống bên ngoài, mà là phương thế cần thiết giúp chúng ta, những người đi theo Chúa, có cơ hội ý thức hơn về thực trạng đời sống tinh thần của mình. Thật vậy, chúng ta sống dính bén với tội lỗi, với những lợi lộc trần gian, với những tham vọng thế tục nhiều hơn chúng ta tưởng. Vì thế, ước mong anh chị em hãy coi trọng việc chay tịnh, và hơn nữa, mang lấy tinh thần chay tịnh, nghĩa là dứt khoát với ma quỷ và mọi việc làm và mọi sự sang trọng của ma quỷ. Tự nguyện loại bỏ hay bớt đi những nhu cầu không cần thiết, hoặc sử dụng một cách chừng mực hơn, chính đáng hơn những phương tiện hoặc sở hữu của mình, để nhờ đó tâm hồn và đời sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn, tự do hơn trong việc hướng tới những của cải tinh thần mà Thiên Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta trong Chúa Kitô. Chay tịnh phương thế giúp cảm thông với người sầu khổ. Việc chay tịnh không chỉ nhằm thanh luyện bản thân, mà hơn nữa còn là phương thế giúp chúng ta mở rộng lòng ra với tha nhân. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.